515, chuyện nam tử Sambhava, tiền thân Sambhava, trẫm chẳng màng ngôi vị đế vương. Trong lúc trú tại Kỳ Viên, bậc đầu sư kể lại câu chuyện này liên quan đến sự viên mãn của trí tuệ tối tắn. Các chi tiết đưa đến phần mở đầu câu chuyện sẽ được nêu ra trong tiền thân Maha Ummaga, đường hầm lớn, chương 22, tập 7. Ngày xưa có vị vua danh hiệu Dhanansaya Korabja trị vì tại kinh đô Indapata ở quốc độ Kuru, Câu Lâu. Một bà la môn tên Susikrata là tế sư, cùng là quốc sư của ngài trong mọi vấn đề thế sự cũng như thánh sự. Nhà vua cai trị rất đúng pháp, thực hành bố thí cùng nhiều thiện sự khác. Một ngày kia, ngài chuẩn bị một câu hỏi liên quan việc phụng sự chân lý, nên sau khi mời bà la môn Kusirata an tọa xong và cung kính đảnh lễ vị ấy, ngài đưa vấn đề ra hỏi bằng cách ngâm bốn dần kệ: trẫm chẳng màng ngôi vị đế vương Susi và thống trị giang sơn, vì mong trẫm đạt thành cao cả, ngự trị khắp toàn cõi thế gian, bằng chánh chân thôi tránh lỗi lầm, bởi vì tất cả đấng quân vương ở trên trần thế cần theo đúng bất cứ điều chân chánh thiện đương. Do đó ta xa lánh lỗi lầm, đời này và mãi mãi ngàn năm, ta cầu mong được danh vinh hiển ở giữa chư thiên lẫn thế nhân. Này hỡi tế sư, hãy biết rằng những gì chân thiện trẫm mong làm, vậy khi được hỏi xin cho biết những việc làm nào đúng thiện chân. Lúc bấy giờ, đó là cả vấn đề rất cao siêu thuộc phạm vi tri kiến của một vị Phật. Đó là vấn đề ta phải đem ra thưa trình lên Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, hoặc nếu không có ngài thì ta phải trình với một vị Bồ Tát đang mong cầu quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác kia. Còn Susirata không phải là một vị Bồ Tát nên không lý giải được vấn đề. Vì thế, ông chẳng hề làm ra vẻ thông thái mà đành thú nhận sự bất tài của mình qua dần kệ sau: khải tấu đại vương chẳng có ai ngoài vi đu ấy đủ thiên tài. Nói điều kỳ diệu là chân thiện, chúa thượng hằng mong thực hiện hoài. Nhà vua nghe lời này liền phán: vậy tôn giả hay đi ngay. Và vua ban một tặng vật để vị tế sư đem theo, và trong niềm mong mỏi ông lên đường. Ngài ngâm dần kệ: hiền hữu đi ngay lấy phiến vàng, đến vi đu ấy trẫm nhờ mang, tặng phần xứng trí nhân ưu tú, dạy trẫm điều chân thiện tỏ tường. Nói xong, ngài trao cho ông một phiến đá vàng đáng giá 100.000 đồng tiền dùng để viết lời giải đáp vấn đề lên trên đó, một xe ngựa để đi đường, một đạo binh hộ tống, một tạm vật, và bảo ông đi ngay. Khởi hành từ thành Indapata, ông không đi thẳng Ba La Nại, trước tiên đến thăm viếng nhiều nơi chốn các bậc hiền nhân cư ngụ, vẫn không thấy ai có thể giải đáp vấn đề được. Ông đi dần đến Ba La Nại, trong khi nghỉ tại đó, cùng vài người tùy tùng đến nhà Vidura vào giờ ăn sáng. Sau khi nhờ thông báo việc đến ý kiến, ông được mời vào và thấy tế sư Vidura đang dùng điểm tâm tại nhà riêng. Bậc đạo sư ngâm dần kệ thứ bảy để giải thích sự việc này. Bharat vội vã tiến lên đàn, đến gặp Vidu, thấy bạn vàng ngồi tại nhà riêng sắp sửa dự bữa cơm thanh đạm sáng tinh sương. Lúc bấy giờ Vidura là bạn thiếu thời của Susirata, đã học chung tại nhà một vị giáo sư, nên sau khi cùng ăn điểm tâm với nhau, tế sư Susirata an tọa và được tế sư Vidura hỏi: hiền hữu đến đây có việc gì? Tế sư Susirata nêu rõ lý do đến đây và ngâm dần kệ thứ 8: đến vì thánh chỉ chúa Câu Lâu, dòng dõi du đi hiện thỉnh cầu hiền hữu Vidu cho để biết thiện lương chân chánh phải là đâu. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn này đang đeo đuổi công việc sưu tập các dòng tư tưởng của một số người. Việc ấy cứ chồng chất lên cao như thể nước lục sông Hằng dâng tràn, cho nên chẳng có thì giờ giải đáp vấn đề này được nữa. Vì thế, ông ngâm dần kệ thứ 9 nêu rõ trường hợp mình. Tràn ngập chủ đề quá lớn lao, như sông Hằng nước lục tuôn trào. Ta không thể nói đâu là lẽ, chân thiện hiền huynh đến thỉnh cầu. Nói vậy xong, ông lại thêm. Ta có một con trai rất thông minh, cháu ấy còn mẫn tuệ hơn ta nhiều. Cháu sẽ giải thích rõ cho hiền hữu, vậy hãy đến gặp tiểu điệt. Và ông ngâm dần kệ thứ 10. Hiện giờ đệ có một con trai, tên gọi Prada ở giữa đời. Tìm đến chàng ngay chàng sẽ nói, thiện lương chân lý rõ cho ngài. Nghe điều này, tế sư Susirata liền rời nhà vị tế sư Vidura, đến tư thất của Barakara và thấy chàng đang ngồi ăn điểm tâm giữa đám thân nhân của chàng. Bậc đạo sư ngâm dần kệ thứ 11 làm sáng tỏ vấn đề này. Lúc ấy, Bharat lại vội vàng đến Bara gấp tại gia đường. Giữa bao bằng hữu đang tề tụ, an tọa thông dong được thấy chàng. Khi đến nơi, vị tế sư được chàng thanh niên Barakara tiếp đãi nồng hậu, mời lên tọa sàng cùng nhiều tạm vật. Vừa khi an tọa và được hỏi nguyên cớ đến thăm, ông ngâm dần kệ thứ 12. Đến vì thánh chỉ câu lâu, dòng họ chu đi hiện thỉnh cầu, hiền điệt Prada cho chú biết thiện lương chân lý phải là đâu. Lúc ấy, Barakara đáp lại, thưa tôn giả, ngay bây giờ, tiểu điệt đang có dự mưu gian díu với vợ một người khác, cho nên trí óc của tiểu điệt không được thư thái để giải đáp vấn đề. Song em trai cháu tên là Sansaya còn thông thái hơn cháu nhiều. Xin tôn giả đi hỏi chàng, chàng sẽ giải đáp vấn đề của tôn giả. Chàng ngâm dần kệ để bảo ông đến đó. Cháu bỏ thịt nai thật ngọt ngon và đang theo đuổi tắc kè con, làm sao có thể nào thông hiểu đâu lẽ thiện lương với thật chân. Song có em trai ngài phải biết, sanh ra tên gọi hãy lên đường, kiếm chàng cho được chàng tuyên thuyết chân thiện ngài nghe thật tỏ tường. Ông liền đi đến nhà Sansaya ngay và được chàng tiếp niềm nở. Khi được hỏi lý do đến đấy, ông nói rõ ra. Bậc đạo sư ngâm hai dần kệ để giải thích sự việc này. Lúc ấy, Bharat phải vội vàng đến Sansaya gấp tại gia đường, giữa bao bằng hữu đang tề tụ, an tọa thông dong được thấy chàng. Đến vì thánh chỉ chúa câu lâu, dòng dõi du đi hiện thỉnh cầu, hiền điệt Sansaya cho chú biết thiện lương chân lý phải là đâu. Nhưng Sansaya cũng đang bận bày mưu tính kế, chàng liền thưa với ông, thưa tôn giả, tiểu điệt đang theo đuổi vợ người khác và lại sắp đi xuống sông Hằng để qua sông. Sáng tối trong lúc tiểu điệt qua sông thường phải gặp nên vuốt tử thần, cho nên tâm trí tiểu điệt đang rối ren, tiểu điệt không thể giải đáp vấn đề của tôn giả được. Song em trai tiểu điệt là Sambhava, mới lên 7 tuổi, đã thông minh tài trí hơn tiểu điệt gấp cả 100.000 lần đấy. Em cháu sẽ nói chuyện với tôn giả, xin hãy đi tìm để hỏi em cháu ngay. Bậc đạo sư ngâm hai dần kệ để giải thích sự việc. Tử thần há miệng rộng đầy trong, sáng tối chờ con hỡi thúc ông. Làm thế nào con thưa với chú đâu là chân lý với hiền lương? Song có em thơ chú biết chăng, Samba tên gọi hãy lên đường, tìm em thưa chú em nêu rõ chân lý thiện lương thật tỏ tường. Nghe vậy, tế sư Susirata nghĩ thầm, vấn đề này ắt là điều kỳ bí nhất trên đời, ta chắc không ai đủ sức giải đáp cả. Nghĩ vậy, ông ngâm hai dần kệ, việc lạ lùng này Phật ý ta, chẳng hai con lớn chẳng ông cha, biết phương giải đáp điều mầu nhiệm. Vậy nếu như chàng cũng chịu thua thì phải chăng đây là cậu bé biết gì về Lý Thiện Chân ư? Nghe vậy, Sanjaya đáp: Thưa tôn giả, xin ngài đừng tưởng Sambhava chỉ là đứa trẻ thơ dại. Nếu chẳng ai giải đáp được vấn đề của tôn giả, thì cứ đi hỏi em cháu. Rồi chàng ngâm 12 vần kệ, nêu lên những đức tính của cậu bé này qua các ví dụ chứng minh trường hợp trên. Xin ngài đi hỏi Samba, xin ngài chớ vội khinh là trẻ thơ. Em đây thông thái tài ba, nói ngay ngài biết đâu là thiện chân. Khác nào ánh nguyệt trong ngần, sáng bừng vượt hẳn sao văn đầy trời. Ánh sao le lói mờ soi, chìm dần trong ánh rạng ngời hằng nga. Cũng như chú bé Samba, trí tài kiệt xuất vượt xa tuổi vàng. Hỏi Samba biết tỏ tường, xin ngài chớ vội khinh thường tuổi thơ. Em đầy thông thái tài ba, nói rành chân thiện đâu là lẽ ngây. Tháng tư quyến rũ đắm say, vượt xa tất cả tháng ngày trong năm. Hoa xuân tâm lộc nảy mầm, màu xanh bát ngát bao trùm rừng cây. Bé Samba cũng thế này, vượt xa tuổi trẻ trí tài tuyệt luân. Như trên đỉnh tuyết hư sơn, rừng cây bao phủ, cỏ thần điểm trang. Tỏa ra ánh sáng quy hoàng, mùi hương ngào ngạt dần lan toàn miền. Danh cho vô số thần tiên tìm nơi ẩn náu bình yên chốn này. Bé Samba cũng như vậy, vượt xa tuổi trẻ trí đầy khôn ngoan. Khác nào ngọn lửa huy hoàng cháy tràn lan khắp đồng quan tung hoành, với cây cột lửa cuộn nhanh không hề biết thỏa tan tành cỏ non, để trơ một lối đen ngòm bất kỳ nơi chốn lửa bùng lướt qua. Cũng vậy chú bé Samba, trí tài kiệt xuất vượt đà ấu niên, khác nào một ngọn lửa thiên đốt bằng bỏ sóng trong đêm tối trời. Gặp cây cổ quý nhất đời, dục cơn thèm cháy sáng ngời cao xa. Cũng vậy chú bé Samba, thông minh trí tuệ vượt xa tuổi vàng. Hỏi Samba chớ coi thường, em thông hiểu nói tận tường thiện chân. Trâu nhờ sức lực tráng cường, ngựa nhờ tốc độ phô trương giống nòi, bò nhờ vắt sữa tuôn dòi, hiền nhân ta biết nhờ lời khôn ngoan. Samba cũng vậy mầm non, thông minh trí tuệ vượt hơn tuổi vàng. Hỏi Samba chớ coi thường, em thông thái nói tận tường thiện chân. Trong khi Sanjaya ca ngợi Sambhava như vậy, tế sư Suriritta nghĩ thầm: ta sẽ đọc vấn đề với cậu bé này là biết ngay. Ngài hỏi: thế tiểu hiền điệt ở đâu rồi? Chàng liền mở cửa sổ, giơ tay chỉ và nói: ngài nhìn cậu bé đằng kia, da óng như là vàng ròng, đang chơi cùng các trẻ khác bên đường trước cửa. Chính đó là tiểu đệ của cháu. Xin cứ đến hỏi, tiểu hiền đệ sẽ giải đáp vấn đề của ngài với mọi lý lẽ quyền diệu của một vị Phật. Suciratta nghe thế, liền bước xuống khỏi dinh, đến gần cậu bé, vừa đúng lúc cậu bé đang đứng, áo quần xốc xếch vắt qua vai, hai tay đang bốc đất. Bậc đạo sư ngâm dần kệ giải thích sự việc này. Lúc ấy, Bharat lại vội vàng đến Samba gấp tại gia đường, ở ngoài công lộ kìa nghi đó, cậu bé đùa chơi thấy rõ ràng. Bậc đại sĩ vừa khi thấy vị Bà La Môn kia đến đứng trước ngài, liền hỏi: hiền hữu đến đây có việc gì chăng? Vị tế sư đáp: này tiểu hiền điệt, ta đã đi khắp cõi Diêm Phù Đề mà không tìm ra người nào đủ tài trí giải đáp vấn đề ta đặt ra, nên nay ta đến đây tìm cháu. Cậu bé nghĩ thầm: họ bảo đây là vấn đề khắp cả cõi Diêm Phù Đề chưa giải đáp được, nên vị này đến tìm ta, còn ta đã am hiểu thông thạo rồi. Lúc ấy cậu thấy hổ thẹn, liền dứt cục đất đang cầm trong tay, sửa sang áo quần lại đàng hoàng và bảo: này tôn giả Bà La Môn, cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp cho ngài với mức tinh thông lưu loát của một vị Phật. Rồi với trí tuệ tối thắng, Ngài mời vị kia lựa chọn đề tài để hỏi. Vị Bà La Môn liền hỏi vấn đề qua các câu kệ. Đến vị thánh chỉ Chúa Câu Lâu, dòng dõi Du Đi hiện thỉnh cầu, hiền điệt Samba cho chú biết thiện lương chân lý phải là đâu. Vấn đề được hỏi kia quá rõ ràng đối với Sambhava, như thể vầng trăng tròn giữa bầu trời cao. Ngài bảo, này, hãy nghe lời ta. Và Ngài giải đáp vấn đề phụng sự chân lý qua các vần kệ. Hiền hữu ta nay sẽ bảo Ngài, đúng như bậc trí phải trình bày. Vua cần biết rõ điều chân thiện, song việc vua làm ai có hay. Trong khi Ngài đứng giữa đường phố thuyết giảng chân lý với giọng ngọt như mật, âm thanh vang dội khắp thành Ba La Nại, mỗi phía vang đến 12 dặm đường, nhà vua cùng các phó vương và nhiều vua khác tụ tập lại. Bậc đại sĩ liền đứng giữa đám đông ấy, tuyên thuyết chân lý. Sau khi đã hứa giải đáp vấn đề qua vần kệ này, giờ đây Ngài nêu lời giải đáp vấn đề phụng sự chân lý. Đáp lại Đức Vua hãy tấu Ngài, ngày nay không hẳn giống ngày mai. Thần khuyên chú thượng nên thông suốt, nắm lấy thời cơ kịp đến tay. Ta ước mong hiền hữu tế sư gợi cho vua biết cách suy tư. Nhờ đây tâm trí Ngài an lạc, vua phải tránh xa mọi oán thù, cũng chớ đi theo đường ác độc như là người độn trí mê mờ. Đừng gây tội lỗi, mất tâm hồn, đừng phạm hành vi bất chánh chơn, đừng có bao giờ theo ác hạnh, đừng đưa huynh đệ bước sai đường. Ai biết hoàn thành đúng chánh chân, những điều này giống nguyệt tròn dần, như vua danh tiếng tăng lên mãi, làm ánh sáng soi đám bạn thân, yêu mến họ hàng khi tận mạng, hiền nhân sẽ đạt đến thiên cung. Như vậy, chẳng khác nào đem vầng trăng soi rọi khắp bầu trời. Bậc đại sĩ giải đáp vấn đề của vị Bà La Môn này với mọi vẻ tinh thông của một bậc giác ngộ. Dân chúng reo hò, vỗ tay vang dậy. Hàng ngàn tiếng reo tán thưởng cùng vô số khăn dãy lên không và tiếng búng tay lách tách. Họ thả luôn cả đồ trang sức trên tay. Vua Ba La Nại hoan hỷ tỏ lòng tôn kính ngưỡng mộ Ngài. Còn vị tế sư Susiratta sau khi tặng thưởng Ngài 1.000 cân vàng liền viết câu giải đáp vấn đề trên bằng son đỏ vào phiến vàng ấy. Và khi đến kinh thành Indapatta, ông tâu trình vua về câu giải đáp phụng sự chân lý như trên. Phần vua nhờ kiên tâm hành trì các pháp chân chánh về sau được lên thiên giới. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay từ xa xưa Như Lai đã dùng đại trí giải đáp mọi vấn đề. Và Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời bấy giờ, Ananda, Anan là vua, Danan Saya, Anuruddha, Ana Luật Đà là Susiratta, Kassapa, Ca Diếp và Vidura, Moggallana, Mục Kiền Liên là Barakara, Sariputta, Xá Lợi Phất là Thiếu Sinh, Sanjaya và Trí Giả, Sambhava chính là ta. 516. Chuyện Khỉ Chúa, Tiền Thân Mahakapi, Tương Truyền Đại Đế Xứ Kasi. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể trong lúc trú ngụ tại Trúc Lâm về việc Devadatta Đề Bà Đạt Đa ném đá vào Ngài. Vì vậy, khi tỷ kheo quở trách Đề Bà Đạt Đa về việc xúi dục các thợ săn bắn cung vào Đức Phật và sau đó lại ném đá vào Ngài, bậc đạo sư bảo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa cũng đã ném đá vào ta. Nói xong, Ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, có một nông dân dòng họ Bà La Môn trong một làng Kasi. Sau khi cày ruộng xong, thả trâu ra và bắt đầu cuốc đất. Đàn trâu trong khi gặm lá ở bụi cây dần dần tẩu thoát vào trong rừng. Người ấy nhận thấy trời tối, liền đặt cuốc xuống đi tìm đám trâu, nhưng chẳng thấy đâu. gã quá buồn khổ đi lang thang vào trong rừng tìm chúng, dần dần đến tận vùng tuyết sơn. Vì lạc mất phương hướng, gã lang thang 7 ngày nhịn đói. Nhưng khi nhìn thấy cây Tinduka, gã trèo lên hái trái ăn. Rồi tuột khỏi cây này, gã rơi xuống một vực thẳm như địa ngục sâu 60 cubit, 1 cubit bằng 45 cm, và ở đó cả 10 ngày. Thời bấy giờ Bồ Tát sinh làm thân khỉ, đang lúc ăn trái rừng, ngài thấy gã kia, liền dùng một hòn đá lôi gã ra khỏi vực. Trong lúc khỉ đang ngủ, gã kia đập đầu khỉ bằng một cục đá. Bậc đại sĩ biết được việc này, liền dùng dậy nhảy lên cành cây, đứng lại và kêu to: "Này Tôn Ông, ngài đang ngồi trên đất bằng, ta sẽ chỉ đường cho ngài từ trên ngọn cây này, rồi ta sẽ đi ngay." Thế là ngài cứu gã kia ra khỏi rừng, chỉ đúng đường cho gã rồi biến mất trong rừng núi ấy. Còn gã kia vì đã gây tội ác với bậc đại sĩ nên quá thành tinh hủi, chẳng khác nào ngạ quỷ đội lốt người trên trần thế. Trong 7 năm liền, gã đau đớn chất chồng, lang thang hết nơi này sang nơi khác. Gã đến ngự viên Migasira Lộc Nguyễn tại thành Ba La Nại, trải ngọn lá chuối trên một gốc, gã nằm xuống, lòng đau khổ điên cuồng. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại đến ngự viên và trong khi dạo chơi, ngài thấy người kia liền hỏi: "Ngươi là ai và ngươi đã làm gì đến nỗi phải khổ như vậy?" Gã trình vua toàn thể câu chuyện với đầy đủ chi tiết. Bậc đạo sư ngâm dần kệ để làm sáng tỏ vấn đề. Tương truyền đại đế xứ Kasi, một thuở Ba La Nại trị vì, cùng với hiền thần trên đại lộ, vào đến vườn nai một bữa kia. Đằng kia vua thấy gã La Môn, một bộ xương khô bước chập chờn, da trắng vì mang dòng máu hủi, xù xì xư sẩu tựa cây mun. Ngạc nhiên trước cảnh tượng đau thương của kẻ không may nặng khổ buồn, thật tội nghiệp ngươi, ngài phán hỏi: "Tên gì, ác quỷ, phận đành mang? Giống như tuyết trắng cả tay chân, ta chắc đầu ngươi lại trắng hơn. Thân thể ngươi tràn đầy vết hủi, bệnh kia ghi dấu ấn riêng phần. Lưng ngươi như suốt chỉ văng hàn, lồi lõm dài ngoằng lại uốn quăng, xương khớp đen điêu như mẫu gỗ, chẳng hề ai thấy kẻ ngang bằng. Ngươi từ đâu đến, kẻ lang thang khốn khổ bơ vơ da bọc xương, đầu đội nắng trời nung bức lửa, chịu bao đói khát quá đau thương, hình hài tàn phá thật kinh hoàng, chẳng xứng nhìn lên ánh nhật quang. Ngay chính mẹ ngươi chắc cũng chẳng, còn mong nhìn trẻ quá tồi tàn. Ác nghiệp gì xưa ngươi đã gây, hay là ngộ sát kẻ nào đây? Tội gì người phạm ta mong biết, xui khiến ngươi mang nỗi khổ này? Thần xin thưa thật với Tôn Quân, hành động đúng như một thiện nhân, vì kẻ không bao giờ dối trá, người hiền khen ngợi giữa phàm trần. Xưa kia thần đến một rừng hoang, tìm đến đàn trâu tối lạc đàn, băng mãi lối mòn rừng rậm rạp, nơi loài vơi ở bước lang thang. Lạc trong rừng rậm quá hoang sơ, chịu đói khát đau khổ xót xa. Suốt 7 ngày ròng thần lẫn quẩn, chốn loài hổ dữ mớm con thơ. Trái độc tối kinh cũng cứ thèm, ô kìa đôi mắt bỗng bừng lên. Cây xinh lắc lẻo ngang bờ vực, lơ lửng trái thơm triểu nhánh mềm. Những trái rơi theo gió lạnh rung, thần nhai ngấu nghiến nuốt thơm lừng, vẫn còn khao khát thần leo dội. Cách ấy no đê được vẹn toàn, chưa từng ăn quả chín ngon sao? Thơm dội giơ tay hái thật nhiều, cánh lá dựa thân vào gãy đứt, như là chặt bởi búa ong tiều. Cành gãy làm cho ngã lộn thân, không gì chặn lại rớt nhanh dần, trên bờ vực thẳm đầy tường đá, không thoát khỏi ham vực thẳm cùng. Nước sâu đầm dưới bờ vực kia, cứu mạng không tan nát thảm thê. Rồi bất hạnh thay thần tuyệt vọng, 10 đêm nằm đợi thật dài ghê. Cuối cùng một chú khỉ dài đuôi trú ẩn trong hang đá đến nơi, nhảy nhót cành này sang bụi nọ, hái ăn trái chín thật xinh tươi. Chợt thấy thần vàng giọt héo khô, động lòng trắc ẩn khỉ kêu to: "Khốn thay, ta thấy ai đầm đó!" Tuyệt vọng đau thương ngập tận bờ. Như vậy, ví như người hoặc quỷ, ông là ai đó nói nguyên do. Thần đầy cung kính vội thưa ngay: "Một kẻ khốn cùng chính lão đây, song phước đức dành cho khỉ hết. Nếu tìm được cách cứu thân này, chúa khỉ truyền cành ở núi cao, mang hòn đá nặng lực anh hào. Ấy nhờ tu luyện tròn công hạnh, mục đích tỏ bày trọng đại sao. Tôn ông trèo đến chỗ lưng này, quanh cổ ta ghì chặt cánh tay. Tức tốc ta đem ông thoát khỏi vách tường đá dính cảnh tù đầy." Quan hỷ thần ghi nhớ rõ ràng lời khuyên của chú khỉ Vinh Quang, trèo lên lưng nọ đôi tay bám quanh cổ trí nhân thật vững vàng. Chú khỉ lúc này thật mạnh thay, kiên cường can đảm đến như vậy. Dẫu rằng mệt lả vì hao sức, chốc lát đưa lên vách đá dày. Kéo thần xong cất tiếng anh hùng: "Ta mệt nhoài xin đứng hộ phòng. Bên cạnh mình ta tôn giả hỡi, trong khi ta ngủ giấc say nồng, các thứ như beo, gấu, hổ, sư, nếu nhìn ta thấy quá thờ ơ, chúng liền giết hại ta ngay đấy. Tôn giả canh phòng chớ phải lo." Trong lúc thần đang đứng hộ phòng, Hầu Dương đánh một giấc an thân, một tư tưởng xấu xa nhen nhúm tiềm mẫn lan dần ở nội tâm. Khỉ dưỡng hưu nay thật ngọt ngon, vậy sao ta chẳng giết Hầu Dương, đỡ cơn đói khát và con thịt cung cấp cho ta món tuyệt trần. Khi nô dạ chẳng muốn chần chờ, song kiếm thật đầy thực phẩm khô, tích trữ cho nhiều ngày vất vả, từ rừng ta sẽ kiếm đường ra. Cầm viên đá suýt đánh tan tành chiếc sọ kia, song bởi phận mình, tay vụng về đưa lên loạn quạng, dung ra yếu ớt chẳng nên hình. Chú khỉ nhanh chân nhảy ngọn cây, toàn thân bê bết máu tuôn đầy. Từ xa trách móc nhìn thần mãi, với cặp mắt tuôn lệ chảy dài. Cầu trời ban phước lộc tôn ông, đừng làm như vậy chỉ cầu mong. Kẻo sau số phận ngài ta chắc, gặp phải người hành động bất nhân. Tha ngôi nhục nhã đến như vậy, sao trả ơn ta cách thế này, vì đã cứu ông ra thoát khỏi vực kia sâu thẳm hải kinh đầy. Cứu tử chơi trò phản bội ta, âm mưu diệt ác với tâm ma, coi chừng kẻ ác e đầy đọa, khốc liệt xuất từ ác nghiệp kia, đem họa tử vong cho chủ nó, khác nào trái giết gốc tre già. Ta chẳng còn tin tưởng ở ngươi, vì ngươi làm ác với ta rồi, hãy đi tới trước kia cho khéo, còn để ta nhìn thấy bóng thôi. Thoát bầy giả thú đói tìm mồi, ngươi trở về nơi sống đời, thẳng tắp con đường dài trước mặt, đi theo như ý muốn nhà ngươi. Đến đây dòng lệ khỉ lau khô, vội vã nhanh chân nhảy xuống hồ, rửa sạch chiếc đầu bê bết máu, ôi vì thần đã chảy tuôn ra. Từ đấy đầy đau khổ đoạn trường, đốt thiêu dò xé bởi Hầu Dương, lê bước thân tàn thần thất thểu, tìm nơi giải khát của mình luôn. Nhưng khi thần đến dũng hồ kia, mặt nước đều loang lổ máu me, một dòng đỏ sẫm dần dần hiện thành một đám như lửa lập lòe. Mỗi giọt nước kia dính đến thân hóa thành một nhọt lớn lên dần, như viên va trái khô rồi nứt, giống hệt sắc da lẫn cỡ tầm. Máu mũ tràn ra thật đáng nhờm, nơi nào thần muốn được an thân, dù là thành thị hay thôn giả, dân chúng chạy bay hỗn loạn luôn, lãng tránh vì mùi quá thối tha, trong khi gậy đá cứ tung ra. Này tên khốn nạn, đừng đi đến gần chúng ta, toàn thể hét la. Như vậy, khổ đau thật đáng thương, thần mang theo suốt 7 năm trường, tùy theo hạnh nghiệp mình gây tạo, mỗi người đi đến một con đường. Thần ước mong chư vị vạn an, mọi người thần gặp gỡ trên đàn, xin đừng phản bạn ôi hèn hạ, kẻ phạm tội mưu chống bạn vàng. Tất cả những ai với bạn mình tỏ ra là kẻ thiếu chân thành, như bầy hủi phải ăn năn tội, thân hoại vào trong ngục tái sinh. Và trong lúc kẻ kia đang tâu trình vua, ngay chính thời điểm ấy, mặt đất há miệng rộng ra làm gã mất dạng và được tái sinh vào địa ngục. Khi gã bị quả đất nuốt xong, vua ra khỏi ngự viên và trở về thành. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và bảo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa đã ném đá vào ta và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, kẻ phản bạn kia là Đề Bà Đạt Đa và ta chính là khỉ chúa." 517. Tiền thân Dakarakasa. Chuyện này sẽ được trình bày trong tiền thân số 546. Mahamaga, Đường Hầm Lớn, tập 7.